Tin mừng sự sống cho thứ bảy tuần 24 thường niên, phụng vụ lời Chúa. Bài sách thánh cho năm lẻ trích từ thư thánh Phaolô gửi Timôthêu, thư thứ nhất, đoạn 6 từ câu 13 đến câu 16. Qua đoạn thư này, thánh Phaolô kêu gọi vị môn đệ của ngài hãy giữ mệnh lệnh Thiên Chúa cho tới khi Chúa Kitô lại đến. Bài sách thánh cho năm chẵn, thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto thư thứ nhất, đoạn 15 từ câu 35 đến 37, rồi từ câu 42 đến 49. Đoạn thư này, thánh Phaolô dẫn giải cho giáo đoàn ấy về cách thức và hình thức phục sinh của thân xác con người. Bài phúc âm chung cho cả hai năm chẵn và lẻ, trích từ phúc âm thánh Luca đoạn 8 từ câu 4 đến 15. Thánh ký Luca ghi lại dụ ngôn của Chúa Giêsu về người nông phu gieo hạt giống và ý nghĩa của nó.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh cho phụng vụ thánh lễ ngày hôm nay là ý nghĩa của dụ ngôn gieo hạt giống liên quan đến việc sống lời Chúa. Thật vậy, theo lời Chúa Giêsu dẫn giải, thì hạt giống là lời Thiên Chúa và hạt rơi vào đất tốt là những người nghe lời này bằng tinh thần cởi mở, giữ lấy lời Chúa và làm cho lời Chúa sinh hoa kết trái với sự trung kiên của mình. Như thế, nghĩa là hạt lúa miến rơi xuống đất, có chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Đó là kiên trung giữ lời Chúa với bất cứ giá nào, dù phải ghét sự sống mình ở đời này chăng nữa. Một đức kiên trung như lời vị tông đồ dân ngoại Phaolô khuyên môn đệ Timôthêu của mình, được thể hiện qua việc giữ mệnh lệnh Thiên Chúa một cách tinh tuyển và vô trách cứ cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta lại đến. Đấng mà cũng thánh nhân đã khẳng định với giáo đoàn Corinto đã trở nên một thần trí ban sự sống. Đúng thế, sự thật về Chúa Giêsu Kitô đã trở nên một thần trí ban sự sống, chính là kiểu mẫu của thân xác con người sống lại trong ngày sau hết. Như lời thánh Phaolô giải quyết vấn nạn cho giáo đoàn Corinto về việc sống lại như thế nào, thánh nhân suy luận: khi gieo, anh em không gieo trọn tầm vóc của một cây, mà chỉ là một hạt lúa miến hay một hạt nào đó. Việc sống lại của kẻ chết cũng như thế. Về việc có thân xác ra sao, thánh nhân cũng luận chứng: nếu có thân xác tự nhiên thì chắc chắn cũng có thân xác thiêng liêng. Hãy nhớ rằng thiêng liêng không có trước, mà là tự nhiên trước rồi mới đến thiêng liêng.